Đây là một cái hãng nào?
Bên nội thiết kế nội thất của Tây Ban Nha, theo phong cách Scandinavian, nhưng mà giá thì không quá Scandinavian, tại vì nó sản xuất ở Tây Ban Nha nên nhân công rẻ. Xinh lắm. Cái bàn này em mua của nó này.
Mà mua bàn xong tặng.
Không, em mua một set. Một set gồm dao dĩa, màn, cái shape nó lạ ấy. Mà em thích đồ màu đen nữa. Nên là em đã mua. Xinh lắm. Nhưng mà đây là một vấn đề của em, tức là cái gì em đã thích thì em sẽ thích. Ngay lập tức em sẽ kiểu cái luôn. Sau đó em dừng, ví dụ bây giờ
là
em sẽ
mua ngay ấy hả?
Không phải mua ngay, tức là người ta sẽ bình thường người ta sẽ thử một cái gì đấy nhỏ trước đúng không? Em là hãy sẽ kiểu ấy, xong em nhảy luôn vào
chơi lớn.
Chơi lớn luôn đó, người ta gọi là tiêu dùng không thông minh đó.
Anyway,
xin chào các bạn.
Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Radio 95.
Thì chúng mình vừa mở đầu câu chuyện bằng một vài... Đây là cũng là cách bình thường chúng mình hay ngồi lại để thu podcast với nhau. Đấy là cứ nói chuyện rông dài cả tiếng đồng hồ, xong mới nhớ ra là mục đích của ngày hẹn hôm nay để là thu podcast.
Mình đã tới đây chắc là được cũng 2 tiếng rưỡi rồi đó. Phải không? 4 giờ rưỡi, 1 giờ rưỡi. À không, 3 tiếng rồi. Vậy mà hai đứa vẫn chưa bắt đầu thu được giây phút nào hết, nên là
mình hoàn thành được một vài công việc đấy, là lên lịch cho mấy tập trước tới và hoàn thành bữa trưa
5 phút out of 3 tiếng. Nhưng mà nhờ những cuộc nói chuyện như vậy thì mình mới có ý tưởng cho những tập tiếp theo, và ý tưởng cho tập lần này thực ra là bọn mình cũng mới nghĩ ra cách đây một tiếng. Thì như mọi người biết rồi đó, trong cái giai đoạn mà mọi người ai ở nhà, người ở nhà, thì cái thú vui mà lên Facebook là cái mà mọi người đều làm, và Thảo cũng thấy là mình dành rất là nhiều thời gian lên Facebook ngay cả lúc làm việc, gọi là để mình giải tỏa. Thì hồi xưa mình sẽ ở công ty thì mình sẽ uống cà phê và nói chuyện với đồng nghiệp, thì bây giờ mình chỉ làm vậy online và một tuần chắc là một lần để gặp mặt đồng nghiệp thôi. Thì những lúc còn lại mình làm gì? Mình lên Facebook, mình lên Instagram, mình lên LinkedIn và mình lên Twitter nữa. Thì hôm nay mình với Quỳnh nói chuyện với nhau thì hai đứa đều có một câu chuyện chung là bọn mình nhận ra là bọn mình rất là sân si. Cũng thuộc dạng là kiểu muốn làm anh hùng bàn phím.
nhưng mà không biết là mọi người nghe có cái cảm giác đấy không? Tức là khi mà mình lên Facebook, mình đọc được những cái bài viết của những người khác, xong mình cảm thấy kiểu nóng máu ấy, kiểu khó chịu ấy. Nhưng mà sẽ có những người ta sẽ vào cà khịa luôn. Nhưng mà em, cái can đảm đấy, em lại chưa đến mức anh hùng như thế. Em chỉ ôi, tức, xong thôi.
Hoặc là kiểu ngồi, chị thì sẽ bắt đầu gõ câu trả lời của mình, gõ đi gõ lại bao nhiêu lần, xong rồi xóa. Không dám post, tại vì trong đầu cứ sợ là lỡ ai đọc được rồi mình lại làm offend người khác, hay là mình gọi là mình trả lời nhanh quá, mình up nhanh quá, thì cái gọi là cái cảm xúc nó
mình bị cảm xúc chi phối chứ không phải là
lý trí. Đúng rồi, thì mình sẽ, nếu nó lại sẽ không hay, nên là cuối cùng mình cũng sẽ không làm. Nhưng mà trời ơi, dạo này trên mạng có nhiều thứ mà làm mình nổi điên. Không biết là về Quỳnh đó, thì Quỳnh thấy là những thể loại post trên mạng làm mình cảm thấy sân si nhất.
Sân si nhất á? Em thì chắc là khó chịu, không phải tức là kiểu em không thích nhất. Chắc là kiểu khoe khoang, nhưng mà khoe khoang không phải là những bạn mà các bạn ý khoe cuộc sống các thứ thì ok thôi, Facebook người ta thì người ta muốn làm gì cũng được ấy, nhưng mà cái kiểu khoe mà lại là giả vờ khiêm tốn, hoặc là khoe kiểu, tức là khoe để người khác vào khen mình ấy, chả biết tả thấy có đúng không, hoặc là cái kiểu phủ nhận nỗ lực của bản thân, cố gắng của bản thân, thì là cái mà khiến em kiểu ngay lập tức cái cảm xúc của em lúc đấy kiểu khó chịu thế.
Có một số bạn hay khoe trên mạng về thành công của mình, nhưng mà tức là mình đã đạt được một cái bước lớn, như là một cái công việc mới, mình mua nhà, mình tậu xe, nhưng mà lại không gọi là công nhận bản thân mình là giỏi nên mình có thể làm được những việc đó, nhưng mà lại là do may mắn.
Tức là không phải là mình muốn có làm cái này cái kia đâu, nhưng mà chẳng may cơ hội đấy nên đành phải làm thôi. Cái kiểu đấy em không nghĩ là bởi vì cá nhân em hoặc là những bạn bè em chơi cùng, mọi người, tất cả những gì mọi người đạt được, mọi người đều phải cố gắng rất là nhiều. Mình không phủ nhận vai trò của may mắn, tại vì chắc chắn là cũng phải bởi vì may và cộng với nỗ lực thì đúng không? Thì mới được, nhưng mà cái việc mà phủ nhận hoàn toàn cái nỗ lực của bản thân khiến mình cảm thấy nó cứ không đúng ấy.
Ừ, tức là nó lại làm cho mình vô hình chung khi mà mình chưa có được cái thành tựu đó thì mình lại có cảm giác như là vì sao bạn kia có được nhờ may mắn không, còn mình đang làm việc như là kiểu
nó gọi là kiểu mất nguyện khí của những người đang nỗ lực. Thực ra cái đấy là thực ra em nghĩ có thể là bản thân có thể xuất phát điểm là bởi vì như thế nên em cảm thấy khó chịu bởi cái đấy cũng có thể, hoặc là đơn giản thì hoặc là bởi vì cái quan điểm sống của em là tất cả những cái thành công gì dù là của cá nhân ấy nó sẽ có vẫn còn những cái yếu tố bên ngoài tác động vào. Và nó nếu rất khó để nói là cái này là do một mình người đấy nỗ lực mà đạt được, mà chắc chắn là sẽ có những cái kiểu người này giúp một tí, người ta giúp một tí nhiều, thì cái ý tưởng này đến là bởi vì hôm nay mình đi nói chuyện với người này người kia ấy. Thế nên là chả có cái gì tự nhiên sinh ra kiểu như thế cả, nó có thể là nó là những cái tích góp từ trong quá khứ, nó dồn lại xong rồi đúng cái thời điểm đấy gặp cái cơ hội đấy và nó match với nhau và thế là mình đạt được. Thế nên là cái việc gạt bỏ những cái đấy em không thích kiểu thiếu tôn trọng tới người xung quanh. Nghe nó khắt khe nhưng mà do quan niệm tại có thể bởi vì em nhìn mọi thứ như vậy nên em lại những cái kiểu nói như thế nó càng khiến cho cá nhân em thấy kiểu
một tí phản biện thôi, như là chị Thảo suy nghĩ chẳng hạn, thì có thể nào mà cái người đó lúc mà khoe á, bản thân mình đúng là cũng muốn khoe, không phải là khoe nhưng mà muốn tự hào về thành tựu của mình và muốn chia sẻ cái thành tựu đó với mọi người, nhưng mà lại sợ là khi mình khoe thì đã cảm thấy là mình đã hơi tự kiêu rồi, nhưng mà đã để gọi là để claim cái success đó là 100% về mình thì nó lại là hơi arrogant quá, nên mọi người dùng cái sự may mắn để đánh lạc hướng, tức là vừa khoe nhưng mà vừa khiêm tốn.
Không, kiểu đấy tức là em thì thấy là đúng, mạng xã hội là nơi mọi người mang những cái tốt đẹp của cuộc sống mọi người lên bởi vì mọi người đang xây dựng một cái hình ảnh đẹp nhất, đúng không? Bởi vì cái đấy là đẹp đẽ thì khoe ra mà xấu xa thì đậy lại thôi. Nhưng mà có những cái cách khoe khiến cho mình cảm thấy wow. nó cái tiếng Anh nó gọi là humble brag ấy. Kiểu đấy là kiểu cái nên thấy là kiểu đấy là kiểu khoe khoang khó chịu nhất. Hoặc là cũng bởi vì mình biết cái mình cũng trải qua cái giai đoạn như thế nên là mình biết là để đạt được một cái đấy thì mọi người dù có giỏi đến mức nào hay là có may mắn đến đâu đều phải có một cái nỗ lực nhất định. Hoặc là có những kiểu khoe mà mình đọc và mình biết luôn là để chờ những người khác vào comment là ôi giỏi thế, hoặc là comment là kiểu tức là không muốn
fishing
nói ra
for... đúng, tức là không muốn mình trực tiếp nói ra mà muốn người khác nói ra giùm mình
đó,
để như là mình không có bị gọi là khoe khoang quá mức, mà gọi là lúc đầu là humble, tức là khiêm tốn để những người khác đẩy mình lên. Đó cũng là một cách khoe,
đúng không? Nhưng mà khoe em thấy khoe nghệ thuật ý khó lắm ấy.
Ý là để chia sẻ cái niềm vui và cái niềm sung sướng hãnh diện của mình với người khác,
niềm tự hào về thành quả của mình,
để làm người khác cũng muốn cũng vui sướng và hãnh diện cùng với mình. Thực ra nó khá là khó.
Tức là
để không
chắc chắn sẽ có người thực ra là ghen tị. Em thấy ghen tị là cảm xúc của con người. Ai cũng sẽ như thế thôi, nhưng mà sau đó em lại tự hỏi là có thể là bởi vì em ghen tị với những người đấy, người ta chia sẻ như thế nên em mới khó chịu không? Thì nhưng mà nếu như bạn bè em mà đạt được những thành quả như thế mà người ta chia sẻ thì em vẫn vui cho bạn bè, thậm chí nhiều khi còn cảm thấy kiểu tự hào thế, mình chơi đứa giỏi là ai. Nhưng mà sau đó em nhận ra thì bởi vì cái cách họ chia sẻ thành công nó khác, tức là họ chia sẻ thành công và họ gì, tức là nó cảm giác nó chân thật. Và nên thì cái có thể là cái đấy nó không giả tạo ấy, hay là nó như thế nào, có thể là cũng hoặc là bởi vì mình biết người ta và mình có một chút gọi là bias, một chút gọi là thiên vị vì là bạn mình nên là mình không quá khó tính.
Còn với những người mà gọi là hơi xa lạ hơn chút xíu thì có thể là nếu mình không hiểu người ta quá thì có thể là mình maybe mình một phần là do bọn mình cũng misinterpret
cái cách
người ta
nói,
và có thể là kiểu một cái dạng người ta vậy thôi, người ta cũng hay nói chuyện kiểu đều đều thì mình cũng sẽ hiểu như là như vậy, nhưng mà đúng là Thảo thấy khá là khó.
Nếu mà là với chị thì thể những cái thể loại nội dung nào trên mạng xã hội khiến chị nổi máu sân si nhất?
Mình đang nói về gọi là kiểu về khoe khoang thì chị nghĩ là chị đã từng thấy có một gọi là kiểu ngày xưa có một bạn thì bạn đó thực ra là cũng khá là thành công, và khi gọi là được phỏng vấn trả lời câu hỏi thì bạn đó nói chung là nói một câu là do nhà mình gọi là không, mặc dù nhà mình không có điều kiện sinh ra không phải là con nhà khá giả nhưng mà mình đã cố gắng rất là nhiều và điều đó là dẫn tới thành công của mình trong ngày hôm nay. Thì nghe một câu xong Thảo thấy có mùi, tại vì nhà bạn đó rất là có điều kiện và Thảo là đi học chung và hiểu rõ là bạn đó đúng là cái nhìn lên thì chắc chắn là không thể nào gọi là bằng ai, nhưng mà bạn đó hơn rất là nhiều người. Nhưng mà có thể là gọi là để, tại vì lên báo và để gọi là mình cái câu chuyện của bạn đó có thể cho người khác hiểu hơn thì bạn đó thêm cái câu đó vào, thì nó sai sự thật nhưng mà gọi là kiểu sao ta, tội phạm ngây thơ á, tức là kiểu như là để mình được người khác thích hơn thì rất là khó khi mà mình đến từ một cái vị trí gọi là kiểu có gia cảnh tốt mà mình thành công thì cái đó nó sẽ khó được công nhận hơn là khi mình nói là mình là con nhà nghèo. Thì có thể là bạn đó hơi gọi là muốn người khác thích mình hơi quá thì bạn đó đã nói ra câu đó đúng với mình, thì bạn đó là nói dối và bạn đó hoàn toàn là phủ nhận cái privilege, cái giá thế hoặc là những cái bức định mà bạn đó đã có được trong quá khứ. Thì như mình thấy thì nó là gọi là hơi gạt bỏ gọi là sự giúp đỡ của người khác hoặc là gạt bỏ quá khứ quá, mà mình thấy như vậy thì không nên.
Nhưng mà có thể là bởi vì lên báo ấy, mọi người đều muốn câu chuyện mình thú vị không? Thì nếu như câu chuyện của bạn ấy bây giờ là bố mẹ tạo điều kiện được tiếp xúc sớm, thế nên là bởi vì thế nên mình có điều kiện như thế kia và sau đó mình đạt được cái này, thì nghe nó đương nhiên nó sẽ không hề thú vị, nó không gọi là nó không đủ cái sự thú vị này, không đủ sức ảnh hưởng nếu như câu chuyện chỉ là gia đình bình thường và sau đó mình tìm thấy niềm đam mê và mình cố gắng. Hoặc thì cũng có thể là bởi vì thế nên là bạn ấy kiểu giảm nhẹ cái yếu tố bức định mà bố mẹ đã tạo cho chẳng hạn. Em đã không nói là bạn ấy nói dối hay không, ý em là như thế. Bởi vì nhiều khi mình cũng không biết được là báo chí họ viết có thể khi mà chia sẻ nó khác và báo chí người ta lại thêm một lần sửa đổi nữa. Có thể là một hoặc, và một cái nữa em nghĩ là ở hơi liên quan đến việc đánh giá của xã hội ấy. Thì bao giờ trước giờ trên báo nó cũng chỉ có khen nghèo vượt khó chứ mấy ai khen giàu vượt sướng đâu. Và khi mà câu chuyện có một cái cũng để ý luôn là khi mà viết về những câu chuyện thành công của người khác ấy, mà nhà bạn ấy có điều kiện ấy, ngay ở dưới cái phần comment ấy mọi người sẽ luôn lôi ra thế bạn ấy ra nói trước. Còn tất cả những cái thành tựu bạn ấy đạt được nó lúc này nó sẽ là ồ thì nhà nó giàu mà đương nhiên là nó sẽ thế nọ, nó sẽ thế kia.
Đó cũng là cái mặt trái khác của mạng xã hội mà bọn mình chắc là cũng cái phần đó là mình cảm thấy sân si theo một cái hướng khác là vì sao những bạn có điều kiện thành công thì lại không được công nhận bằng những bạn không có điều kiện. Tất nhiên là cái gọi là những bạn sinh ra ở vạch thì là đã có sẵn một cái bức định rồi, nhưng mà cái việc mà bạn ấy khó
cái nỗ khó lực khăn để duy trì cái đúng ở vạch đích đấy không, bởi vì mình chả ai ở vạch đích mãi được ấy.
Với cả những cái khó khăn nhất định mà with great power comes great responsibility. Đúng rồi. Những cái bạn mà có gia thế thì có nhiều thứ để mất hơn mình, và tất nhiên mình sẽ không có những cái kinh nghiệm trong việc đó vì mình không phải là sinh ra trong nhà có gia thế, nhưng mà những cái việc này thì người ngoài lại không hiểu được và rất là khó cảm thông. Tại vì tất nhiên người giàu như là kiểu đi tông xe, cái gì xe hơi tông xe đạp thì lúc nào xe hơi cũng là người có lỗi không, trong khi người đó thì
có thể là do xe đạp đi sai.
Đó, nhưng mà gọi là cái văn hóa của mình á là đã kiểu cổ suý cho cái việc là nhà giàu lúc nào cũng là người có lỗi, là người sai. Thì đó, nó làm cho những bạn có điều kiện lại không dám share về cái điều đó. Thì tập này Thảo nghĩ là mình cần một cái tập riêng để bàn về chuyện này, vì bọn Thảo cũng có kinh nghiệm hoặc là kiểu có những người bạn có gia cảnh và cũng cố gắng rất là nhiều và có những cái thành tựu rất là đáng kể. Thì đây là một cái thứ hay mà bọn Thảo nghĩ là mình vẫn rất là cần hoan nghênh và cần một chút gọi là tiếng nói hơn trong mainstream media.
Kiểu người của chị không thích đấy là gọi là gì, downplay bản thân đúng không?
Humble brag
vẫn kiểu, cũng là humble brag,
vẫn là đúng là vẫn là một dạng
chắc là kiểu đấy là kiểu hầu hết mọi người đều không thích.
Kiểu như là kiểu thôi công nhận giỏi thì nhận mẹ là giỏi xạo. nhưng mà nói chung là mạng xã hội thì nhiều màu lắm, mà có một cái thể loại nữa là những người mà thích chơi trò thẩm phán, muốn đi gọi là
xét nét người khác,
đi xét nét người khác, thì đây là một trường hợp Thảo gặp. Cái trường hợp này rất là lâu rồi, và kiểu là gọi là câu chuyện yêu thích mà Thảo rất muốn share với nhiều người.
Nhưng mà cái kiểu thẩm phán sợ, thực ra em nghĩ là cái này là cái cách nói của mình khi mà nhận xét người khác rất là gây tổn thương ấy. Hoặc là ui dạo này tăng cân à, xong rồi
đúng bắt đầu từ những cái gọi là ngoại hình,
tức là lúc nào nó cũng bắt đầu từ ngoại hình trước. Và có những cái như cả những cái ui lại đổi màu tóc à, I mean tóc mình mà. Thế là
cắt tóc xấu vậy, tóc xấu tóc vẫn dài được mà.
nhưng mà ý đấy tức là mọi người không, tức là có thể, tức là, ví dụ nhá, em nghĩ là mọi người đều có quan điểm riêng, bởi vì là cái đẹp và cái xấu là cái mà rất là phụ thuộc vào quan điểm cá nhân. Nhưng mà nếu không nói, nếu như mà mình không thích ấy, hoặc là cảm thấy nó không hợp, thì thôi đừng nói. Tại vì mình nói ra ấy, người ta cũng một, người ta không thay đổi được điều đấy. Và thứ hai là người ta có thay đổi hay không thì chả liên quan gì đến mình hết.
Mặt trời vẫn mọc,
mặt trời vẫn ngày ngày vẫn mọc từ phía đông và lặn ở phía tây, chấm hết.
Và đúng là cái gọi là bàn luận về gọi là ngoại hình của người khác, người ta thấy rất là toxic. Tại vì đúng là những cái thứ mình không thay đổi được, nhiều người lại ráng đi thay đổi, và cái đó thì nó lại còn có hại hơn nữa, là kiểu trời ơi đồ mũi tẹt, đồ da đen,
người ta đi nhanh mũi. Không, tức là mình không thể quản lý được, ý là suy nghĩ của người khác và việc người ta đánh giá hay là xét nét thì thoải mái, bởi vì thực ra cũng là quyền người ta mà, đúng không? Thế nhưng mà mình đang nói về, tức là kiểu người ta nói cái đấy ở trên mạng xã hội hoặc là comment ở dưới những cái post của người khác ấy, thì kiểu đấy mình thấy kiểu gì đó.
Mà đấy là nó không thay đổi gì ở cái người bị nhận xét, mà nó lại còn phản ánh một cái thứ rất là vô tâm của về cái người mà đi comment những cái đó, như là kiểu rất là nông cạn. Và Thảo thấy với lại là nó có liên quan gì tới cái post của người đó không, thì lại là một chuyện khác. Nên là
cái đấy cũng nói là một kiểu nữa mà em nghĩ là cái này tại lúc nói chuyện thì chị Thảo cũng chia sẻ câu chuyện của chị Thảo, thì cái này mình cũng thấy là ở một cái mà khi mà ở các cái group Facebook ấy, thì xong rồi mọi người, thực ra mục đích cá nhân em đó, em nhìn vào những cái group Facebook ấy thì mục đích lập ra là để mọi người chia sẻ kinh nghiệm, đặt những câu hỏi. Thế nhưng mà khi mà có những người ta đặt những cái câu hỏi mà nó có thể ngô nghê hơn một chút, hoặc là nó nghe như câu hỏi nó không quá cao siêu ấy, thì lại có những người ngay lập tức vào không hề trả lời câu hỏi mà lại đánh giá cái người đặt câu hỏi. Là cái mà em kiểu ủa.
Background là kiểu thực ra là có một cái group mà community về bọn Thảo sống ở nước ngoài ấy, thì có những người gọi là trong một cái thời điểm khó khăn của cuộc sống và cần lời khuyên của người khác. Nên là có nhiều người như là kiểu muốn ly dị nhưng mà vẫn muốn ở lại nước ngoài chẳng hạn, hoặc là có con nhưng mà bây giờ thật là muốn ly dị chồng nhưng mà muốn giành quyền nuôi con, thì đây là những cái vấn đề thật là đúng là rất là khó, và rất nó nhạy cảm và nó liên quan tới luật và tới cả tinh thần của người khác. Thì Thảo nghĩ là những người mà đã share được những chuyện như vậy lên một cái group mà public á, là đã gọi là dũng cảm lắm rồi. Nhưng mà đó thì mình cũng nên làm gì, nếu mà không giúp được thì mình thả tim thả like gì đó cho cái
hoặc
bài
là
đó
thôi, để nó lượn qua, đúng không,
để nó lượn qua. Nhưng mà cũng có nhiều người bay vô ủa rồi bắt đầu lại đi make đánh assumption giá. Đánh giá là ủa chắc là đi lấy chồng Tây xong rồi muốn kiếm tiền, nhưng mà sao bây giờ muốn ly dị để lấy tiền nuôi con, tức là những cái thể loại.
Trời, nghe giọng chị Thảo rất là bực, tức là mọi người có thấy cái sức mạnh à, cái nguồn đó, năng cái lượng bực mình xin. Nó đi qua loa không
đó. Nhưng mà đó thì mình thấy kiểu không giúp được thì thôi, im lặng là vàng mà. Đâu ai cần chỏng miệng ra đâu. Nhưng mà thể loại các bạn có biết là những người mà đi dùng nick clone á, nick không ảo. Ai thấy nick ảo, không ai biết mình là ai mà, nên cứ tưởng là mình là anh hùng đi vào bùm 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 bùm. Nhưng mà
nói chung đấy, cái đấy là cái mà em thấy cái đúng cái quyền tự do ngôn luận ấy ở trên mạng xã hội nó đang bị bóp béo đi một chút. Tức là mọi người nghĩ là tự do có nghĩa là nói gì cũng được, nhưng mà tự do nó vẫn phải dựa trên những cái mối quan hệ tôn trọng, rồi dựa trên sự tôn trọng cũng như là tôn trọng cá nhân, cũng như là chia sẻ một cái lịch sự và văn minh.
Đúng.
Nên là nhiều khi đọc những cái đấy rất là, tức là nhiều khi đọc những cái đấy cảm thấy rất là tức, và tự dưng mô hình trong nó lại tạo ra những cái hình ảnh rất là xấu cho mạng xã hội, và khiến cho mình kiểu suy nghĩ là kiểu ui mục đích mình dùng mạng xã hội bây giờ là gì ấy. Bởi vì mạng xã hội sinh ra là để kết nối mọi người với nhau, để giúp mọi người chia sẻ kiến thức, để giúp đỡ nhau khi cần. Là bây giờ cái việc có dám chia sẻ khó khăn của mình hay hỏi nhờ giúp đỡ không, mình lại phải qua 7 bề 49 lần đấu tranh tư tưởng là mình có đủ dũng cảm để chịu được sự chỉ trích hay không ấy. Làm có một cái bộ phim gần đây trên Netflix, em không nhớ tên, nhưng mà nói chung là nó nói về mặt trái của mạng xã hội. Và nó rất là hot. Thế nhưng mà khi em xem thì em lại cảm thấy cái nhìn này nó quá là phiến diện, và nó thực sự là nó đi theo cái hướng này, tức là mọi người đang nhìn, cá nhân em thấy mạng xã hội không hề xấu. Nó chỉ là một cái công nghệ thôi, và nó xấu hay không ấy là do cái cách dùng của mọi người. Mà bởi vì và mình chả có luật lệ gì với mạng xã hội cả, thành ra là nó có rất là nhiều cái biến thể khác nhau. Nhưng mà đừng đổ lỗi cho mạng xã hội ấy.
Đổ lỗi cho người dùng là chính. Tại vì đúng là cái việc không có luật lệ làm cho mọi người có cảm giác như là mình rất là, thứ nhất gọi là cái phần mà tích cực, đó là mọi người đều cảm thấy mình rất có một tiếng nói. Thì muốn nói gì cũng được, thì vô hình chung là làm cho mọi người nói những thứ mà mọi người sẽ không nói
khi mà ngoài gặp đời
trực tiếp. Đúng rồi, thì như là kiểu nếu mà một người tìm tới bạn mà người đó khó khăn á, xong hỏi bạn giúp đỡ, thì có ai mà cái phản ứng đầu tiên là bay vô chửi không? Tất nhiên là chị Thảo nghĩ là ai mà decent thì sẽ không nói như vậy. Nhưng mà tại vì trên mạng mà rất là mọi thứ open to interpretation, to understand, thì kiểu ai thì nó vô thưởng vô phạt á, và nó làm cho tự nhiên mình trở nên gọi là mình suy nghĩ ít đi trước khi là mình phản hồi. Và điều đó nó làm cho mạng xã hội trở nên một chút xíu gọi là hơi có hướng độc hại, hơi toxic.
Và bởi vì mọi người đều nhồi sau màn hình ấy, thành ra là mọi người nghĩ là cái câu nói đấy nó không, mọi người không nhìn được cái cảm xúc của cái người đọc được nữa. Thành ra là có thể là mọi người quá xem nhẹ cái lời nói của mọi người.
Cũng đúng.
Mọi người không kiểu chú trọng hơn. Bởi vì ví dụ em nói chuyện với chị trực tiếp thế này ấy, thì em không, tức là nếu mình nói cái câu gì mà nó quá harsh chẳng hạn, thì chị sẽ kiểu cái cảm xúc các thứ mình nhìn được ngay, thì mình câu này không ổn lắm. Nhưng mà nếu như mà em nhắn tin chẳng hạn, và đặc biệt là dòng tin nhắn nó chỉ là những cái dòng chữ khô khan ấy, nó không có giọng điệu, nên là nhiều khi một câu đùa ấy, cái người kia đọc người ta sẽ có thể nhìn thành là một câu, không phải là câu đùa nữa. Nên là cái đấy là cái mà mọi người vẫn là khá là xem nhẹ.
Đúng rồi.
Và cũng là bởi vì thế, cũng bởi vì là mọi người nói những cái câu harsh hơn trên mạng xã hội.
Chị Thảo đồng ý đó. Có cảm giác như là trên mạng người ta dễ judge người khác, chơi trò thẩm phán nhiều hơn ngoài đời. Tại vì ngoài đời thì nếu là hai con người gọi là kiểu có connection với nhau, thì người ta sẽ hiểu hơn chút xíu về nhau, và không có gọi là không có dễ dàng gì mà kiểu như là để nói người khác một cách khó khăn như vậy.
Đó. Thế nhưng mà mặc dù mình khó chịu thế, nhưng mà mình vẫn lướt mạng xã hội hàng ngày đúng không?
Cái mong sân si nó vẫn
tức là
có.
Tức là thực ra em thì em thấy là ai cũng hóng chuyện thôi ấy, ít hay nhiều. Tại vì dù mình có bực mình khi mà người ta khoe khoang ấy, mình vẫn quan tâm người ta làm gì. Người ta vẫn kiểu ok xem khoe thế thì xem là bước tiếp theo nó làm được gì nào.
Vẫn có tí drama chứ, cho đời cho đời nó có màu sắc.
Nên là kiểu nhưng mà mọi người làm gì tiếp theo với cái sân si đấy của mọi người ấy, thì em nghĩ là nó sẽ là khá là khác nhau. Và cách sống, tức là sống thế nào vừa sân si mà vừa vẫn vui.
Sân si trong im lặng.
Thực ra em, tức là có những người mà có kiểu đúng là người ta khoe khoang quá ấy, thì em cũng kiểu đọc biết thế. Tức là lúc đấy là mình tức là đúng là nghĩa kiểu khoe thế nhỉ, xong lại lướt qua chứ không thế thôi. Chứ người ta cũng sống cuộc sống người ta, cũng chả sống cuộc sống của kiểu cũng chả phải cuộc sống của mình ấy. Chứ còn chỉ là mình biết là ok tính người ta thế, hoặc là khó chịu quá thì unsubscribe,
mình
thanh lọc cuộc sống.
Tại vì mình có quyền có follow, mình có quyền mình có tiếp nhận những câu chuyện như vậy không, mà không muốn thì mình xóa thôi. Mình xóa người đó, hoặc là mình unsubscribe là một cách rất là diplomatic, tức là mình vẫn muốn là friend trên Facebook.
Lâu lâu cũng muốn vào, không biết là đang làm gì.
Đúng, nhưng mà cái lúc mà mình cảm thấy muốn xem thì mình mới vào xem thôi, đúng không? Còn đó, với lại thì cái chức năng unsubscribe đó rất là hay đó. Tức là có nhiều bạn đã đi bán đồ nhiều quá mà mình không muốn mua thì cũng unsubscribe.
Nhưng mà có nói về chuyện bán hàng online ấy, thì nếu như nhiều khi em nghĩ lại ấy, thì có thể các bạn mà các bạn post cái bài khoe 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 nhiều như thế chẳng hạn là bởi vì các bạn ấy cũng cùng lúc đấy các bạn đang bán hàng online nên các bạn ấy cần một cái online presence, một cái sự hiện diện thường trực ở trên mạng xã hội. Và làm gì để có nhiều chuyện để chia sẻ, viết về cuộc sống của bản thân, viết về những cái thành tựu của bản thân và để có thêm tương tác, xong rồi kiểu kiểu như thế.
Ồ, tìm cái thể loại thứ tư mình không thích rồi nè, cái người mà cái gì cũng share trên mạng. Share một ngày kiểu 7-8 câu chuyện.
Ừ, cũng nhưng mà đấy là cách dùng của người ta ấy.
Để bán hàng. Một cách nữa mới đây mà Thảo thấy trên mạng hay có là mấy bạn ở trong group nghiện nhà, không biết Quỳnh có xem nghiện nhà không? Nghiện nhà là nơi mọi người gọi là đam mê về
kiến trúc,
share những cái ngôi nhà đẹp với nhau. Thì dạo này có rất là nhiều thể loại khoe nhà, nhưng mà hóa ra là toàn là dân bán hàng đa cấp. Xong là vừa khoe vừa quảng cáo là là em là dân nghèo á, nhà quê này nọ, xong bây giờ đã lên được như thế này.
À, đây là nhà của em.
Nhà của em, xong rồi thấy rất là giàu thì mọi người sẽ curious vào xem
làm gì để giàu như thế.
Đúng rồi, trời ơi, là nguyên một dạng đa cấp. Oh well. Nên là đó là cũng là một cách đó, kinh doanh thời đại mới.
Nhưng mà thực ra nếu nói về mặt kỹ, gọi là đúng là lý thuyết, kỹ thuật bán hàng nhá, thì việc bạn ấy làm đâu có sai đâu.
Thì tất nhiên là chả có gì gọi là
sai cả, chỉ là nó hơi lượn một tí, hơi bóp méo cái mục đích thành lập cái group đấy. Đúng không? Hay là, nhưng mà thôi, những trường hợp đấy thì đấy là những trường hợp mà em đúng kiểu lướt qua xem đây là một chiêu mới bán hàng.
Đúng rồi.
Đó. Có rất là nhiều thứ thú vị. Thế rồi đấy, tóm lại là gì, mạng xã hội có xấu hay tốt ý là do người dùng. Và nên có, tức là mình cũng nên xét cho mình một vài cái gọi văn hóa sử dụng mạng xã hội.
Mà Thảo thấy quan trọng nhất lúc mình giao tiếp với nhau trên mạng á, thì mình có nên suy nghĩ một chút xíu là ngoài đời nếu mà mình nói chuyện với nhau thì mình có phản ứng như cách mình đang phản ứng trên mạng hay không. Để gọi là trước mỗi cái lúc mà mình sân si quá, cảm xúc của mình vượt lên quá quá cao thì mình nên gọi là cho mình 3 giây. Lời nói không mất tiền mua lợi, lời mà nói cho vừa lòng nhau mà, đúng không?
Wow, tự dưng lại tung ca dao tục ngữ.
Hôm nay tiếng Việt giỏi quá trời ơi. Thì mình cũng nên xem xét lại là dù nó là mạng xã hội, nó hơi vô thưởng vô phạt, nhưng mà mình cũng nên đối xử với nó như là một cách mà mình giao tiếp với nhau, như là giao tiếp hàng ngày, thì mình sẽ không có vội vàng quá trước khi mình làm gì đó có khả năng làm cho người khác cảm thấy tổn thương. Và về những cái bạn mà khoe, mình không biết làm sao để thay đổi.
Thực ra bây giờ em bắt đầu dùng mạng xã hội, em không nghĩ nhiều như ngày xưa nữa. Tức là không nghĩ ở đây là gì, tức là bớt like dạo đi, xong rồi cũng chỉ có những cái mà mình bạn bè hoặc là còn cái mình thực sự muốn comment thì mình comment thôi, chứ còn không có những cái mà ô người này mình lâu không nhắn tin rồi chắc là mình sẽ phải comment một vài để giữ lại mối quan hệ hay gì ấy. Bây giờ bắt đầu giảm dần cái suy nghĩ như thế đi, chỉ là kiểu thích thì thích, không thích thì là không thích, quan tâm là quan tâm và không quan tâm là không quan tâm. Tức là cái mình bắt đầu chọn lọc hơn những người mà mình muốn quan tâm đến cuộc sống xã hội của họ, cuộc sống trên mạng xã hội của họ.
Rồi cũng chọn lọc hơn cái nội dung mà mình muốn share, cũng muốn nói. Chứ hồi xưa trời ơi, bây giờ vẫn hay vào mạng để xem lại memories. Đang cách đây ngày này năm trước nữa mình đã share những thứ nhảm nhiều qua mạng. Thì đó. Mình cũng suy nghĩ nhiều trước khi mình share một cái nội dung nào đó. Okay. Nhưng mà Radio 95 thì bài nào mình vẫn share hàng 2 tuần nha các bạn.
Thực ra em là người khá là lười share.
Quỳnh là hay share Instagram, còn chị Thảo hay share Facebook. Đó.
Hy vọng là đấy, sau tập này thì mọi người thấy rõ hơn là chúng mình vẫn chỉ là hai cô gái bình thường cũng rất hay sân si qua mạng, chỉ là chúng mình không viết thành những bài dài sân si thôi.
Mình cũng không đi sân si quá public. Bảo vệ danh tiếng bản thân.
Em nghĩ là ai cũng thế thôi nhỉ mọi người nhỉ.
Thì đó,
cảm ơn mọi người đã lắng nghe podcast đến phần này của chúng mình. Nếu như mà có những suy nghĩ, không biết là chúng mình cũng tò mò không biết là suy nghĩ của mọi người thế nào về mạng xã hội bây giờ, cách mọi người sử dụng mạng xã hội nữa, hoặc là có những kiểu bài như thế nào trên mạng xã hội mọi người rất là bực mình, thì mọi người có thể chia sẻ với chúng mình.
Rồi, hãy cùng sân si cùng nhau nào.
Sân si văn minh nha.
Đúng rồi.
Bye bye. Bye bye. Hẹn gặp lại mọi người vào những tập podcast lần sau.